bản chất của cái chết nó diễn ra nhanh hay chậm đó, nó còn lệ thuộc vào một yếu tố nữa, đó là sự tiếc nuối, sự sống. Có nhiều người vì tình thương với một đứa con và rất là muốn nhìn thấy mặt nó trước khi qua đời, nó ở xa về không kịp, thì họ sẽ có thể sống thêm là 7 ngày, 5 ngày, 3 ngày hoặc là mấy giờ. Có người có một cái nguyện ước nào rất là lớn mà chưa làm xong, cho nên mong rằng là mình được mạnh để tiếp tục thực hiện công việc đang dở dàng, cũng làm cho họ kéo dài và trì hoãn cái chết. Biết được cái ảnh hưởng của tâm lý về sự mong đợi có thể làm cho cái chết nó chậm diễn ra, thì ta phải hiểu rất rõ là hãy tìm một cái gì khác thay thế vào tích cực hơn. Từ đó ta hướng dẫn người đó là buông bỏ hết, thì cái sự buông bỏ cũng làm cho người đó chết chậm hơn. Mà nếu có diễn ra nhanh hơn đó, thì cũng ra trong một cái lúc mà người đó cõi tâm rất là được bình an. Cho nên khi được thỉnh mời đến tụng kinh hộ niệm đó, thì ta phải hỏi người thân là gia đình đó, cho chúng tôi biết là ông hay bà muốn qua đời sớm hay là muốn tiếp tục được sống. Ta phải nắm rõ cái này thì ta mới trị liệu nó có hiệu quả được. Nếu như người đang nằm bệnh đó, hầu như là không có cái nhu cầu để sống mà họ đã thỏa mãn hết rồi, tất cả những việc cần làm đã làm xong, những đóng góp đã được đóng góp, thỏa mãn và hài lòng với những gì đã dành cho con cháu của mình, thì trong lúc mà chúng ta tụng đó, thì chúng ta cũng nên tạo ra một cái năng lượng để giúp cho người đó được tội nguyện. Thì cái khóa lễ cầu an như thế này sẽ làm cho người đó đi rất là nhanh, họ rũ bỏ đó, thì không còn sự tiếc nuối, thì cái sự kéo dính lại nó không có, mà đi như thế thì nó rất là nhẹ nhàng. Còn nếu người đó có những cái mối lo, những mối quan tâm nhiều quá đó, dầu người đó chưa muốn đi, ta cũng phải làm sao nhắc nhở để cho nó buông thì mới đi được. Cho nên ta phải dành ra vài ba phút để nắm rõ được cái tâm trạng của người đang bệnh và chuẩn bị chết là cái gì. Phương pháp quán thứ tư đó là ta quán rằng là cái người chết đó không đi một mình. Chết không phải là sự mất hẳn. Một mình ra đi đó là ra đi về phương diện tâm thức thôi. Thân thể còn nằm đó nhưng mà tâm đã xuất ra khỏi. Để ta nhắc nhở cho người kia là đừng mang theo gia tài, sự nghiệp, tình yêu, tình thương, trách nhiệm, nuối tiếc, uất hận, bực tức. Bởi vì những thứ này không mang theo được. Mà cố tình mang nó theo thì làm chúng ta sẽ tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ thôi. Giả từ tất cả, xa đi một mình. Cái câu đó là câu rất quan trọng mà tất cả những người trải qua cái chết phải tâm niệm khi cái chết đang có mặt. Thì nhờ đó họ mới rũ bỏ một cách nhanh được. Chứ còn họ nghĩ rằng là tôi sẽ sống thêm để tôi cắt cái căn nhà đang dang dở, tôi phải tiếp tục sống để tôi còn có trách nhiệm với đứa con, vân vân. Thì chẳng những họ không sống được mà họ còn làm cho cái chết diễn ra trong khổ đau nhiều hơn, bởi vì lực bất tòng tâm. Đây là cái điều thực tập rất là quan trọng. Mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình không thôi, là một sự hỗ trợ. Nếu ta có đi, có mang theo một người nào đó, cái đó không phải là người thân, là vợ, là chồng, là gia tài, là sự nghiệp, mà là cái gánh nghiệp. Gánh nghiệp đó nó có một cái tiến trình liên hệ đến ba đời, quá khứ, hiện tại và chỉ lai, được gọi là nghiệp ba sinh. Theo đạo Phật đó, sau khi con người chết, nghiệp này không mất đi. Tai và chân đã nằm thẳng ra, các giác quan đã tắt liệm, cái chết lâm sàng dẫn đến cái chết thật sự, người đó hầu như là không còn hành động của cơ thể nữa, nhưng mà nghiệp không vì thế mà mất đi, nó vẫn còn tác dụng và lúc đó nó tồn tại với một cái trường sinh học tâm linh, nó tỏa ra từ trường sinh học của cơ thể. Thì lúc đó là tất cả những việc tốt, việc xấu, cá tính, thói quen, khuynh hướng, thái độ, quan điểm, tôn giáo của người chết á, đi theo trong tiến trình tái sinh. Và tùy theo cái mức độ có rũ bỏ hay không đó, mà người đó được đi sanh liền hay là phải trải qua một thời gian. Do vì phòng hờ cái tình trạng chưa sanh liền đó, thì các chùa mới tổ chức 7 tuần thất để cúng và giúp cho người đó đó thực tập hai điều: vô ngã và vô thường thôi. Vô ngã nghĩa là không đánh đồng cái thi thể chết á là mình, và cái tôi không bị lệ thuộc vào đó, cho nên ta mới rũ bỏ mà ra đi được. Còn vô thường là thừa nhận năm tháng ngày giờ khai tử đó là cái chết, không kéo núi nó lại thì mới ra đi được. Dĩ nhiên cái việc mà cúng kiến thực phẩm á chỉ là một sự phụ thuộc thôi, chứ không phải là phần quan trọng. Ta phải ghi nhớ điều này để đừng có cúng vàng mã, đừng có cúng đẩy mặn, rồi đừng có cúng tam sen, cũng đừng có cúng cái quả trứng gà, trứng vịt ở trên cái chén cơm á. Như chúng tôi đã nói nhiều lần, cái đó nó có cái chức năng y học đó là rút cái chất độc. Mà không phải người nào chết cái thi thể của họ cũng tỏ ra chất độc. Nếu họ không có những cái chứng bệnh bị chương sình cơ thể, rồi có những cái mùi xú uế khó chịu ảnh hưởng đến sức khỏe của những người còn lại, thì ta không cần thiết phải sử dụng cái này. Có người thì được dần lên trên bụng một quải, một nải chuối sứ, vì nó có chức năng là rút độc. Còn khi mà tẳng liệm, người ta thường bỏ chè xanh, chè khô, cái đó nó cũng có giá trị tương tự. Còn nếu mà thi thể của người đó không có những cái chứng bệnh chương sinh, hư thối nhanh, thì ta cũng không cần quá bận tâm. Cho nên khi cúng không cần để trứng gà, cô không cần để nải chuối. Mà quan trọng là làm sao để nhắc cho người đó rũ bỏ thôi. Cái điều mà người đó cần phải quan tâm là nghiệp ba sinh họ sẽ mang theo. Cho nên trong cái giờ khắc cuối cuộc đời, ta phải làm sao cho người đó được quan hỷ, được bình an, được hạnh phúc, được hài lòng về những cái phước mà mình đã làm. Cái phương pháp lục niệm á rất là có ý nghĩa ở trong lúc cái chết diễn ra. Nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Chư Tăng, nhớ Bố Thí, nhớ quả phúc của Chư Thiên và nhớ quả phúc mà ta làm ở trên cuộc đời. Đó là 6 đối tượng mà việc quán tưởng sẽ giúp cho chúng ta được bình an. Nhớ Phật thì mình biết là Ngài có 10 đức hiệu, mỗi đức hiệu là một pháp tu. Và nhớ như thế thì ta có cảm giác là Ngài sẽ gia hộ cho mình, rồi những cái sợ hãi về chết chóc đó nó không còn nữa. Nhớ về Pháp thì ta biết rõ là mọi thứ đó diễn ra theo quy luật của nhân quả, giải quyết vấn đề bằng tuệ giác trên nền tảng của lòng từ bi. Còn nhớ Chư Tăng đó, là nhớ 2 năng lượng quan trọng đó là hòa hợp và dung thông với nhau. Còn nhớ Bố Thí là nhớ về sự rộng lượng, sự giúp đỡ. Nhớ Chư Thiên là nhớ về cái quả phúc mà ta gieo trồng sẽ làm cho chúng ta sanh ở cảnh giới của con người ngoài hành tinh này, để hưởng cái phước lớn hơn là cái phước mà ta đang có. Thì tất cả những điều đó nó làm cho mình vui. Mà cái cảm giác vui ở giờ phút cuối cùng sẽ làm cho chúng ta khi sanh ra đó có cá tính rất là phấn khởi, hăng hoa. Cho nên phương pháp lục niệm này nó cần phải được thực tập. Gánh nghiệp ba sinh đó nó sẽ làm cho cái người mới sinh ra có được cái cá tính khác với những người khác. Ngay cả trong tình huống song sinh, hầu như là không có cháu nào, em nào giống nhau hết á. Một người mẹ mà sinh 10 đứa con, là 10 mấy đứa con, thì cá tính của chúng nó cũng khác nhau. Ngay cả sinh một lúc nhiều đứa con cũng khác nhau, bởi vì cái nghiệp ba sinh của những người này khác nhau. Cho nên là sinh ra trong đời mặc dù cùng năm tháng ngày giờ đó, nhưng mà cá tính không thể là một. Từ cái quan điểm này ta sẽ thấy là tất cả mọi lý giải về vận mệnh của con người trên năm tháng ngày giờ sinh là không thích hợp. Ví dụ như một người nào đó sinh vào ngày 1 tháng 1 năm 1001 chẳng hạn, thì trong cái ngày đó là cả đến mấy trăm người, thậm chí là mấy ngàn người sinh. Chẳng lẽ là những người này in đúc với nhau về cá tính? Không có. Thậm chí là ta giới hạn cái múi giờ lại, thay vì là một ngày 24 tiếng, bây giờ trong một cái giây hay là trong vòng 10 giây của một giờ nào đó, hàng ngàn người thì sinh ra cùng một lúc, người đó cũng có cá tính khác nhau, vì cái nghiệp ba sinh đó nó mang theo. Cái đó nó gọi là câu sanh chủng tử trong tâm thức học Phật giáo. Câu sanh là có mặt ngay lúc con người mới sinh ra. Chủng tử là các hạt giống dưới hình thức là năng lượng của hành vi mà ta gieo trồng, bao gồm kiến thức, phong tục, tập quán, tôn giáo, cá tính của các hành động, dù là cố tình hay là vô ý, nó mang theo hết. Rồi thấy được như thế thì chỉ có cái nghiệp chúng ta mang đi thôi, còn không có cái gì để mang. Ta khuyên làm sao cho người chuẩn bị chết á, rũ bỏ. Và như vậy thì ta phải khuyến khích họ là làm từ thiện ở cuối đời. Khi tẩn liệm đừng có mang theo quần áo, nữ trang, rồi hoặc bí báo hay là kỷ niệm vật. Theo cái phong tục tùy tán ngày xưa, càng tùy tán với các vật dụng cụ có ý nghĩa liên hệ đến kinh nghiệm và niềm vui của người chết chừng nào đó, thì càng làm cho người đó bị vướng lụy chừng đó. Ta để trong cái áo quan đó, một bộ đồ, rồi cái áo tràng sâu chuỗi, để ta nhắc nhở cho người kia rằng là ông bà là Phật tử đấy, cho nên đừng có dại gì mà chấp trước vào gia tài sự nghiệp, tình cảm, tình yêu gì hết. Cứ đi đi, lo cho mình thôi. Còn áo quần còn lại đừng có đốt. Các phong tục tập quán nhiều khi rất là mê tín mà cũng hết sức là uổng ích. Hãy lấy cái đó cho những người nghèo thì ta làm phước, và cái phước này nó sẽ đi theo với người chết. Còn đốt hay là bỏ trong cái áo quan đó không có giá trị gì hết á, chỉ có nghiệp mang đi theo thôi. Cái quán từ cuối cùng á là nay con đương đắng Pháp Vương. Pháp Vương là vua của Phật Pháp, một danh xưng rất đẹp để chỉ cho Đức Phật. Đối diện trước già, bệnh chết và đi một mình, và nghiệp nó theo với chúng ta. Ta có Phật ở trong đời, có Phật ở trong tâm thức, có Phật trong hành động, thì tuệ giác và sự bình an hiện hữu với chúng ta ở mọi nơi và mọi chốn. Đây là sự thực tập rất là quan trọng và cũng rất là có ý nghĩa trị liệu cho bệnh thân thể và bệnh tâm lý của chúng ta. Phải nhớ điều này. Cái câu cuối cùng ấy, nó liên hệ đến kết quả của việc mà ta đi với Phật, ta sống với Phật, ta hít thở với Phật, ta ăn cơm với Phật, như là Phật tâm đó, thì cái quả chứng tối đa của chúng ta là Niết Bàn, tức là giải thoát. Còn thấp hơn đó là cát tường an vui. Như vậy là mức độ thấp nhất vẫn là cái tốt. Cho nên trong mọi biến cố của cuộc đời, mình là luôn luôn liên tưởng đến Phật, thì nó không làm cho chúng ta bị khủng hoảng. Còn ai không có niềm tin về đời sống tâm linh á, cũng có thể là họ đứng vững được trong tự thân của họ, nhưng ở mức độ mà nghiêm trọng hơn á, thì họ có thể là bị bế tắc. Do đó nhớ liên tưởng đến Phật ở trong các tình huống của cuộc đời, chúng ta sẽ vững chãi tâm lý và vượt qua được một cách thoải mái và thành công hơn. Nói tóm lại, cái bài quy luật mà chúng tôi chia sẻ hôm nay là một tiến trình gồm có 5 bước mà các hành giả cần phải quán tưởng như là một quy luật. Bước 1 là cái già đến với tất cả mọi người. quy luật 2 đó, bệnh đó, có mặt như là những thách đố. Quy luật 3 đó, cái chết đó, là sự chia lìa. Và quy luật 4 đó là nghiệp chúng ta phải mang đi, cho nên ta phải có trách nhiệm về hành động và đời sống của mình. Và cuối cùng đó là ta giữ cái chất Phật tâm, tức là chất liệu giác ngộ hay là tuệ giác hay là nhận thức sáng suốt, thì dầu cho ta sống hay là ta chuẩn bị chết, ta vẫn là được bình an, sống an chết an. Thì năm quy luật này đó, nó buộc chúng ta phải nghĩ và hướng dẫn cho con em của mình cùng thực tập. Thì vì cái vô thường nó đến với chúng ta không biết bất cứ lúc nào, mình có chuẩn bị tâm lý đó, thì nó đến lúc nào ta vẫn được thoải mái. Mà người thoải mái chừng nào thì cái người lại khó chết chừng đó, lạ vậy đó. Người sợ chết thì chết nhanh hơn, người sợ bệnh là sợ là lại bệnh nhiều. Mà cái sống thoải mái, sống đúng nhân quả, sống có đạo đức thì mọi việc nó sẽ diễn ra như cách chúng ta mong đợi ở một mức độ tương đối. Bây giờ thì chúng ta có còn khoảng thời gian ngắn để trả lời những câu hỏi. Quý vị có thể nêu ra bất cứ câu hỏi nào liên hệ đến sự tu học.
Bây giờ thì chúng con gia đình thì vẫn còn có những cái duyên sự, vì vậy mà vẫn phải sát sinh. Bản thân chúng con thì sợ, nhưng trong gia đình thì con cháu vẫn phải hàng ngày vẫn phải ăn các cái động vật như thế để cho các cháu của chúng con. Và trong gia đình thì cũng không được, tất cả gia đình cũng không được giác ngộ như chúng con đã được nghe pháp mà các thầy đã bố thí. Thì hôm nay con lại thầy sẽ bố thí cho chúng con. Mà chúng con đã là Phật tử như thế thì khi chúng con làm những các cái con động vật như vậy, bản thân chúng con không làm, nhưng bây giờ con nó mua về thì con cũng phải làm, không thể tránh được là không làm. Thì khi làm những việc đó thì chúng con phải làm như thế nào? A Di Đà Phật. Trong lòng chúng con thì cũng lăn tăn là bây giờ khi con ra cái con nhộng thì nó cứ quằn quại ở trong cái chảm, thì con cũng chỉ biết là Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng bây giờ con cũng không biết là như thế nào. Thì ăn mày thầy giảng cho chúng con A Di Đà Phật, chúng con cũng cứ lăn tăn ạ.
Trước nhất đó, ta phải chấp nhận cái sự tương đối, và tương đối được hiểu như là một sự tuyệt đối ở trong cõi đời có đối đãi này. Cái câu hỏi nêu ra đó, nó là một triết khôn ở trong sự tương đối của sát nghiệp. Làm thế nào để ta giảm cái hậu quả xấu của cái nghiệp sát này ở mức ta có thể được? Thì không ăn chay được đó, thì ta mua các con vật đã được giết chết rồi ở chợ, về nhà có chiên, xào, nấu, kho. Thì ta không phải là người trực tiếp giết. Dĩ nhiên ta giết lại lần thứ hai thôi, chứ ta không trực tiếp giết từ lúc nó còn sống. Thì cái nghiệp đó vẫn là nhẹ hơn, không à? Còn nếu mà mình khá giả nữa thì mình mua ở cái quán nó đã làm sẵn hết trơn rồi, mình tới ăn không đó, thì cái nghiệp sát nó sẽ giảm hơn nữa. Còn trực tiếp, ví dụ những người nông dân nghèo khó đó, chăn nuôi gà vịt, đến ngày giỗ của người thân đó thì họ cắt cổ gà là giết trực tiếp, nó ớn lắm, không à? Và cái nghiệp đó nó cũng hết rất là nặng. Còn khi mà ta làm á, mà ta có được cái tâm niệm gián tiếp á, thì nó vẫn tốt hơn. Chúng ta thử học cái kinh nghiệm của người Ấn Độ sống ở vùng duyên hải. Ấy thế mà ta không thể nào tìm thấy dọc theo các bờ biển người ta bán các loài thủy hải sản. Không hề có. Không phải luật pháp không cho phép họ bán, nhưng họ không làm việc này. Đó là điều mà mình có thể học hỏi để giảm được một cái nghiệp ở mức độ tương đối. Cái thứ hai là đối với những gia đình ăn mặn đó, thì họ công trừ nhân chia tốt lắm. Họ mua những cái loại mà lớn đó mà. Vì vậy gia đình ăn ở trong vòng một tuần đó, nó chỉ có là một phần của đơn vị sát sinh thôi. Nhưng mà kích liễu chỉ có một mạng sống thôi. Chứ họ không ăn những cái con mà nhỏ nhỏ bé bé như Việt Nam, cá kho, lòng tông, nhóm nhóc nhí, hoặc là ăn trứng cá, tức là giết từ trong trứng nước. Rất là nhiều con. Mà nghiệp sát thì rất là nhiều. Mình có cảm giác là cái khẩu vị này nó hấp dẫn. Người Việt Nam mình còn ăn là hộp vịt lộn hay là hộp gà lộn đấy. Cái mầm sống nó đang hình thành được 70-80% rồi mình giết đó. Và mình có cảm giác là ngon ở trên cái sự sống chưa được hình thành. Thì cái đó nó tạo ra cái nghiệp nặng hơn. Tức là thỏa mãn khẩu vị ở mức độ khá cao. Còn người Ấn Độ đó, khi họ ăn mặn thì họ ăn những cái loại cá biển nhiều, lớn đó. Thì một cái con cá nó có 100 kg. Như vậy là 50-70 gia đình đó, góp phần vô gián tiếp về cái nghiệp sát một đơn vị sự sống thôi. Đó là một cái điều hay. Cho nên Ấn Độ không có cái kiểu mà cá khô, tôm khô, làm mắm, miết gì, không có mấy cái này. Người Ấn Độ trên 50% dân số ăn chay trường. Đó là một dân tộc ăn chay lớn nhất thế giới. Ảnh hưởng từ Phật giáo Đại Thừa và trở thành như cái văn hóa tâm linh ở trong ăn uống. Người Ấn Độ đó rất là quý trọng sự sống và họ hạn chế một cách tối đa. Ở tại Ấn Độ chỉ có những người theo Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành và Đạo Phật ăn mặn. Người ta ảnh hưởng từ Đạo Phật, ta ăn chay, còn người Đạo Phật đó vẫn tiếp tục ăn mặn. Cho nên khi mà mình mua thực phẩm đã được làm sẵn về nhà, thì khi ăn mình cũng quán tưởng hồi hướng cho các loại này. Như vậy là cái tâm từ bi nó được thể hiện và nghiệp sát được giảm đi. Còn nếu ta không biết mà ta chỉ ăn ngon, chiên con cá đang còn sống, nhất là người Trung Hoa đó, vào ngay cái nhà hàng chọn lựa cá thật là to béo tốt tướng và nhìn thấy tận mắt luôn. Người ta bắt con cá đó ra bằng cái phật rồi dùng cái con dao thật là bén lát vào, trong vòng 3 giây là 7-8 lát máu rỉ chảy, thả xuống cái chỗ dầu sôi, trong vòng 10 mấy giây bóc ra con cá còn ngớp và họ ăn vô họ cảm giác là ngon lành. Như vậy là cái giết đó rất là nhẫn tâm, thì cái nghiệp đó nó nặng hơn. Cho đó là ăn mà ăn nhẫn tâm mà ăn ác độc thì không ai hơn dân tộc Trung Quốc. Và cái nghiệp như thế cũng rất là nặng. Còn bây giờ là những người Phật tử mình chưa có thể ăn chay về những lý do nào đó, thì khi mà mình mua những cái vật đã được làm sẵn về rồi nấu kho chiên xào, thì ta phải quán tưởng và lòng từ bi, mong cái ăn quán nếu có một cách gián tiếp này đó, thì xin hãy rũ bỏ, đừng có vướng dính vào. Như vậy là ta đang tháo mở những cái nghiệp sát ở một mức độ mà mình có thể làm được, thì lúc đó sát nghiệp nó sẽ rất là ít, có nhưng mà rất là ít, không đáng kể. Bởi vì Đức Phật vẫn cho phép là những vị xuất gia trong giai đoạn đầu đấy, khi đi khất thực vào mỗi buổi sáng, người ta cho gì thì ăn đó, cho thịt cá thì ăn thịt cá, bởi vì mình có nhận hay không tiếp nhận thì con vật đó cũng đã chết rồi, không phải do vì mình mà người ta giết. Cho nên cái sự sát nghiệp là không có ở trong tình huống này. Thì bây giờ ta cứ nghĩ như thế đi, con cá đó đã được giết sẵn ở ngoài chợ để bán cho người, mặc dù ta cũng là gián tiếp và gián tiếp ở mức độ ít hơn. Ta không ra mua thì cũng có người khác mua, cũng có người giết nó. Cho nên mình mua con cá đó được giết sẵn thì nghiệp nó gián tiếp hơn là mua sống về mới bắt đầu làm. Thì đó là những cái cách mà chúng ta thực tập tương đối để giảm nghiệp sát, và sự thực tập về lòng từ bi đó sẽ giúp cho chúng ta giảm thêm một cách gián tiếp, một cách trực tiếp về cái nghiệp gián tiếp này. À, xin đi câu hỏi khác.
A Di Đà Phật ạ, con bạch thầy ạ. Hôm nay cũng là chúng con Phật tử chúng con ở chùa Bát Mẫu là cũng có được duyên lành để nghe thầy giáo pháp cho chúng con một bài pháp thoại rất là mầu nhiệm, và để cho chúng con có biết được những cái tư nương để chúng con chuẩn bị để đi vào những cái cõi vô thường. Và con có một cái điều để năn tăn từ trước tới nay, hôm nay con đến đây để bạch thầy, để thầy giáo hóa cho chúng con, là người mất mà có điều kiện là thứ nhất là chôn và thứ hai là hỏa táng. Thế con lại cứ thường nghe mọi người là hỏa táng thì nóng quá. Thế bạch thầy thì hôm nay con cũng xin để thầy giáo hóa cho chúng con là hai phần như thế, và phần thứ hai nữa là trong gia đình chúng con thì có những người gia đình thì rộng, có điều kiện để mất ở nhà, nhưng có những gia đình thì lại chật chội, lại phải đến nhà tang lễ, lại phải đưa vào trong nhà lạnh. Thế thì có những người lại nói bảo đưa vào nhà lạnh thì hồn không nhập vào xác được, và thì sẽ không có cái điều kiện để mà hộ niệm cho những người đã mất được. Thì không biết là khi người mất thì có ở nhà lạnh thì có được hay không hay như thế nào thì chúng con còn chưa biết được. Thì hôm nay chúng con xin để thầy giáo hóa cho chúng con, để cho chúng con còn về để giáo hóa cho những người thân và trong gia đình, và mọi người cũng có những có điều kiện là chưa biết được đến như thầy A Di Đà Phật ạ. Con bạch thầy ạ.
Cảm ơn cô đã nêu ra hai câu hỏi mà phần lớn chúng ta quan tâm. Cho tôi xin giải đáp câu hỏi 1. Năm 2006 đó, chúng tôi sang Hoa Kỳ. Thì lúc đó có một vị sư bà vừa mua xong một lô đất ở thành phố San Jose, chuẩn bị làm nghĩa trang Phật giáo đầu tiên tại Hoa Kỳ. Hôm đó chúng tôi được thỉnh mời đến để đặt chân ở trên lô đất mới, thì có khoảng vài chục Phật tử đi theo. Thì sư bà cũng có phân lô, ở trên lô đất đó thì có tượng Đức Phật A Di Đà, tượng Đức Địa Tạng. Thì cái khu vực phân lô đó thì cái giá cả nó cũng có khác biệt chút xíu, chỗ nào mà gần tượng Phật đó, tức là ngay cái khu trung tâm đó mà, thì giá nó cao hơn. Thì các Phật tử có mặt ngày hôm đó là đăng ký liền: sư bà ơi, cho con để kế ngày Địa Tạng nhé. Có người nói cho con để kế ngày Di Đà, để khi con chết đó, có hai ngày chăm sóc. Thì ngày hôm đó chúng tôi nghe thôi chứ không có nói gì hết trơn. Thì mời đi coi đất thì mình đi coi, chứ cô không có phân tích để làm gì. Nhân tiện đây, do câu hỏi chúng tôi xin chia sẻ thêm cái nỗi sợ hãi và cái nỗi quan tâm của chúng ta sau khi chúng ta chết đó là cái bệnh của người còn sống. Ví dụ các Phật tử đó thì lo rằng là nếu mà mình nằm ở cái lô đất mà xa ngài Địa Tạng, các ngài Địa Tạng không quan tâm đến mình, mình lấy cái tâm hạn lượng của mình để đánh giá cái vô hạn lượng của các vị Bồ Tát, không ạ? Làm như thể các ngài á là còn trọng thân sơn, gần mình cứu, xa mình phải đi. Các ngày cứu chúng ta không bằng cách là giữ cái xác hay là cái hồn của chúng ta cho đó, mà giúp chúng ta hiểu được vô thường vô ngã để chúng ta đi sớm. Chỉ còn cái xác ở lại thôi chứ không còn cái hồn đâu. Mà lúc cái tâm mà nó đã thoát ra khỏi rồi còn cái gì nữa đâu mà sợ. Có gần có xa đó là chuyện khi ta còn sống thôi. Khi ta chết rồi không còn gần còn xa gì hết á. Chỉ còn một chuyện duy nhất là mang theo gánh nghiệp ba sinh theo ta như bóng theo hình, không buông đó. Cái đó là cái quan tâm quan trọng nhất. Thì tương tự về vấn đề cảm giác đó, nóng và lạnh cũng như vậy. Có người nghĩ là thiêu là nóng, có người nói là chôn á là lạnh. Nếu cái vùng đất đó nó có nước ở bên dưới, như vậy là cái thi thể đó nó sẽ bị các loài côn trùng nhỏ nhỏ cắn rút vô, giống như con cá mà nó cắn một cái gì đó ăn hoài cơ thể mình nó sẽ bị rã nát và hư, thì lúc đó người đó sẽ tưởng tượng rằng là đau nhức vô cùng. Như vậy là cái tưởng tượng về cảm giác nóng và lạnh là của người còn sống, còn người chết là còn nó đau nữa mà tưởng tượng. Do đó theo truyền thống của Phật giáo thì sau khi chết ta nên thiêu, và khi thiêu xong rồi đó ta nên thải tro cốt đó xuống sông biển, không nên giữ lại một cái gì. Đó là cách tốt nhất, là bởi vì thi thể hay là cái dấu hiệu còn lại của thi thể là tro cốt đó, là cái mà con người có khuynh hướng bám víu và cho nó là chính mình. Cho nên cái cơ hội mặc dù nó không nhiều vẫn có thể dẫn đến sự bám víu. Thì đó là cách tốt nhất. Nóng lạnh là không có nữa đâu để mà sợ. Giả sử tâm thức người đó vẫn còn đang lẳng quẳng xung quanh thì cũng không còn nóng và sợ. Nóng và sợ là trên cái thân thể này. Khi các thần kinh, nó có ba hệ thống, thần kinh gọi là ngoại biên, chỉa từ cái cấu trúc xương sống ra bên ngoài để cho ta tiếp nhận, rồi thần kinh trung khu, thần kinh cảm giác là từ ở ngoài vào bên trong. Mà khi một con người được gọi là chết lâm sàng này thì tất cả các hệ thống thần kinh này đã ngưng hoàn toàn, còn đâu cảm giác mà biết rằng là mình lạnh, mình nóng, mình đau, mình khổ, mình buồn, không có nữa. Cho nên không nên để cho nỗi sợ và mối quan tâm đó nó lo lắng dẫn đến cái sự khủng hoảng ở trong tái sinh. Ở miền Bắc đó thì có được cái hay là ở trong các chùa không để cốt. Nghe nói ở Hải Phòng thì có một số chùa phải không? Và phần lớn các tỉnh miền Bắc là không có. Trong Nam đó, kể từ khi mà cái nghĩa trang tại trung tâm thành phố nằm ở công viên Lê Văn Tám bây giờ đó được giải thể để làm cái nơi vui chơi tập thể dục, thì lúc đó cái phong trào mà để cốt đó, bắt đầu nó có mặt. Thì bây giờ thì có khoảng vài chục ngôi chùa tại Sài Gòn để cốt, nó tạo ra một cái phong trào mới mà theo chúng tôi thì nó không hay. Phần lớn thì người Việt Nam mình là thích thiêu, thích chôn. Bây giờ đất ngày càng nhỏ hẹp lại, không còn chỗ để mà chôn nữa. Chôn đó thì thi thể vẫn còn, cái cơ hội bị chấp dính nó nhiều hơn là thiêu. Cho nên là Phật tử ta nên mạnh dạn, mình phải có ý thức từ ngay bây giờ, để khi ta thiêu ta không còn nỗi gì để sợ nữa, thì ta sẽ thoát khỏi cái sự vướng víu ở trong tái sinh. Còn trong tình huống của câu thứ hai đó, nó cũng có một cái nỗi lo ở chỗ đó, là chết mà để ở trong nhà xác thì xác và hồn không nhập với nhau là một, thì làm sao cúng kính được? Nếu cái hồn nào không nhập vào xác được thì ta phải mừng chứ không có buồn. Lúc đó là tâm thức sẽ đi tái sinh, không còn nhập nữa là tái sinh. Mà lễ cầu siêu trong đạo Phật là mong cho người đó không trở về, bao gồm thứ nhất là không về nhà, không về với cái thân, hai cái đó phải tách ly. Mà bây giờ cái phong tục tập quán của Trung Quốc, cụ thể là Nho giáo, ảnh hưởng đến đạo Phật, làm hư hết đạo Phật. Ví dụ khi ta làm lễ mở cửa mã 3 ngày sau khi chôn, ta rước hương linh về nhà để thờ. Mình cầu siêu là mong cho đi, mà bây giờ đi rước về đó. Cho nên mình làm trước làm sau là nó trái nhau hết trơn. Động quan thì ta đi cúng thổ địa để cáo trình người đó đi, rồi mới vừa hạ quyệt xong ta đi thỉnh mời về lại, thì trong thời gian ngắn có một vài tiếng ta đã mâu thuẫn lẫn nhau rồi. Còn đạo Phật là mình chỉ cầu siêu thôi, không có cầu về đâu hết trơn. Có về là về Tây Phương là ngon nhất. Còn nếu mà chưa đủ cái tiêu chuẩn để về đó thì tái sanh làm người. Cho nên là không có thỉnh hương linh về nhà gì cả, mà thỉnh hương linh đi, đi càng sớm càng tốt, càng nhanh càng có lợi. Còn kéo dài thêm một ngày, một giây phút nào đó là hương linh bị khổ đau. Còn việc mà ta thờ các hương linh ở nhà đó, thì nên mang đến cách là kỷ niệm thôi, chứ đừng có cúng quải, không tốt. kỷ niệm để ta nhớ rằng là khi còn sống, hương linh này đã từng đóng góp cho gia tộc này những điều tốt A, B, C. Bây giờ con cháu còn lại nhìn thấy cái di ảnh của người xưa, cố gắng phấn đấu để đừng dẫn đến tình trạng cha làm thầy con đốt sách, là bất kính với ông bà. Cái đó là cái ta học, chứ phải là ta thờ phượng để mà ông bà được ăn ở với mình. Nên mình phải sửa lại cái quan niệm. Để thi thể ở trong nhà xác thì sự hộ niệm nó hơi bị trở ngại thật. Hôm qua chúng tôi có mặt tại nhà tang lễ Trần Thánh Tôn, Trần Thánh Tông, và có ý muốn tới nhà xác để xem thi thể của bác trai, năn nỉ một hồi nhưng không ai cho hết, thế mình đành chịu đó. Trong giờ khắc mà cái chết vừa mới diễn ra đó, thì cái việc hộ niệm rất là có ý nghĩa. Cho nên chúng tôi đề nghị đó, khi mà mình nhìn thấy hoặc là được bác sĩ cho biết là người thân của mình sẽ khó có thể qua khỏi tình huống của cái chết đó, đừng tiếc nuối mà để ở bệnh viện. Bởi vì khi cái chết mà diễn ra bệnh viện là ta không được mang về, ta phải làm rất nhiều thủ tục. Mà trong khi sau cái chết diễn ra là ta phải cần hộ niệm liền, mang về trước cho bạn tốt hơn. Còn có nhiều người ta kỵ, ta không muốn đem về nhà, ta sợ ảnh hưởng đến gia tộc, chuyện đó là không có. Mà để nhà xác như thế thì đâu có ai hộ niệm được, mà không cho phép để hộ niệm thì nó vẫn ảnh hưởng một phần nào đó đến sự ra đi. Cho nên ta phải rũ bỏ các quan niệm mê tín thì mình mới giúp và hỗ trợ cho người ra đi, ra đi đúng cái chỗ họ cần phải về. Đó là tái sinh. Cái thời gian bao nhiêu lâu thì ta bắt đầu được liệm? Người Trung Quốc dựa vào học thuyết theo dân gian cho rằng đó là ngày Huyền Trang 8 tiếng. Hoàn toàn không có cơ sở dữ liệu của kinh điển. Ngày hôm qua thì chúng tôi có đề nghị gia đình là đừng nên bận tâm theo cái ngày giờ coi của bất kỳ ai. Họ mới nói này, các chùa ở miền Bắc coi mà. Chúng tôi nói cãi các chùa, mình là đệ tử Phật thì mình phải theo Phật. Vì các cái coi như thế nó không phải của Phật giáo, của Nho giáo, ảnh hưởng thôi, làm cho ta lẫn lộn, cái đó là của đạo Phật. Rồi vì sợ kỹ đó cho nên để đến chết rồi và 2 ngày sau mới bắt đầu được liệm. Rồi vì con cái trực hệ đó thì cái quyết định cao hơn là cháu, thì chúng tôi chỉ thuyết phục, mà không được thì thôi mình cũng chấp nhận theo. Do đó là chúng ta đừng có kiên cử và kỵ ngày kỵ giờ gì hết trơn á. Đạo Phật không có kỵ mấy cái đó, vì chúng ta hiểu rất rõ là mỗi người nó có cái hệ nhân quả riêng, nó chỉ có một cái cộng hưởng rất nhỏ thôi, chứ không thể thay thế ảnh hưởng trực tiếp được. Còn dân gian thì người ta nói nhiều thứ mà không có cơ sở khoa học gì ấy. Có lý đâu mà ta phải tin. Ví dụ người ta nói là nếu mà cái người nào kỵ tuổi á, tứ hành xung, trong 12 con giáp thì nó có ba nhóm tứ hành xung, ví dụ dần thân tỵ hệ, tý ngọ mẹ dậu, thìn tuất số mùi. Mà người chết và cái người sống mà cùng cái nhóm tứ hình xung như vậy thì khi liệm là người đó phải ra khỏi nhà, những người con cháu ra khỏi nhà, hoặc là lúc mà đưa thi thể vào trong cái quan tài là phải nhìn mặt chỗ khác. Có gì đâu mà phải sợ như thế. Mình phải hiểu như thế này: khi còn sống, nếu người chết là cha mẹ ông bà của những người còn con cháu, thương con cháu thì nếu chưa được siêu thì các ông bà sẽ đi theo hộ vệ, có đâu mà đi hại đâu mà sợ. Tình cảm của người đâu phải chỉ có tích tắc của sanh và tử là có thể thay đổi được, mà ta cũng không cần ông bà gia hộ cho mình. Các Phật tử khi mà cầu nguyện van vái đừng có cầu ông bà ơi hãy về gia hộ cho con cháu chúng con, chúng ta ích kỷ lắm. Để ông bà siêu sinh chứ, ta cầu ông bà về và giữ cái nhà, giữ cho gia tộc này, làm sao ông bà được siêu. Cho nên ta cầu là ông bà ơi, nếu ông bà có thương con cháu thì ông bà hãy đi theo Phật, đi tái sinh. Ta phải đổi lại hết, và ta phải có trách nhiệm với mình, trách nhiệm với người quá cố. Cho nên đừng sợ là cái hồn là nó không nhập vào trong cái xác, không nhập vào càng tốt. Cái tâm thức đó nó cần phải có yêu cầu để ra đi theo nghiệp, bởi vì chết không phải là hết, mà không đi được thì khổ đau vô cùng. Nói tóm lại đó là ta nên tổ chức cái lễ tản liệm tùy theo cái sự thuận lợi. Ví dụ nếu trong gia đình không có ai ở xa thì như vậy ta đâu có cần phải kéo dài thêm một hai ngày nữa để chờ đợi, thì ta cứ tổ chức theo sự thuận lợi thôi. Vấn đề là sau cái chết diễn ra ta phải hộ niệm cho người đó rũ bỏ, để cái thi thể một mình như thế mình hỗ trợ bằng cách nào khó. Thì đó là điều ưu tiên đầu tiên. Điểm thứ hai đó là đừng quá tin vào năm tháng ngày giờ trùng tang tam tang, vân vân. Và cũng đừng đi coi ngày giờ gì hết trơn, ở đâu hết trơn. Ta cứ tổ chức bình thường, đừng có sợ. Nếu quý vị không tin, quý vị đi năm chùa thì quý vị sẽ có được năm ngày giờ tẳng liệm và chôn khác nhau, trong khi đó chỉ có một cuốn sổ giống nhau. Quý vị hỏi tại sao? Có lẽ là nhiều người coi ngài sẽ không tiện để nói. Chúng tôi làm chủ trì từ năm 92, nay là 16 năm rồi, không ạ? Nói với quý vị mốt là đừng có nói ông thầy này sao mà hơi thế này thế kia. Thường các chùa ta coi nó phải thuận cái giờ mà các thầy có ở chùa để đi tụng kinh. Cái chùa đó có một nhà sư, mà nhà sư đi xa chưa có về, chiều 2 giờ ông mới có mặt. Mà mình muốn liệm buổi sáng sao được, cho nên ông phải coi là 3 giờ chiều. Tại vì các nhà sư đâu có tin mấy thứ này đâu, tại quần chúng người ta mê quá, phải chiều theo. Nói để cho ta an tâm về lúc mà đang khủng hoảng của cái chết á, có phân tích nhân quả gì nó không lọt vô lỗ tai nổi. Cô phải dở sổ ra bấm, cũng coi đàng hoàng cho ta có niềm tin. Nhưng mà cái giờ quy định vẫn là cái giờ thuận lợi cho các nhà sư đi thôi, chứ làm sao đi, có muốn đi cũng không được. Ở trong Sài Gòn đó, phần lớn các cái giờ liệm á là 8 giờ với 2 giờ chiều hay là 5 6 giờ tối. Giờ đó các nhà sư không có đi học, không có đồng niệm ở các chùa, mới có rảnh thời giờ để mà đi. Bữa nay bật mí rồi quý vị, đừng có tố cáo vô. Đó là lý do tại sao năm chùa coi khác nhau. Nếu các nhà sư mà tin vào cái này thì các nhà sư không đi đúng theo lời Phật dạy. Cho nên ta phải hiểu đó, sự tiện dụng là chính. Do vậy nếu con cháu mà làm ăn có trục trặc, đừng có mê tín mà nghĩ rằng do ông bà ta chết vào năm tháng ngày giờ ABC nào đó cho nên dẫn đến cái sự lận đận này. Ai tin và nghĩ như thế đang tạo nghiệp hàm oan cho ông bà cha mẹ của mình, cho nên mình phải chịu một cái hậu quả là tội và những cái chuyện hàm oan khác. Người chết không thể tự giải oan cho mình được, mà mình cứ chút đổ cái trách nhiệm cho người đó thôi. Cái đó làm ăn thua lỗ trong một năm nay đó, các doanh nghiệp là chết dài dài, cái biến động của giá trị tiền tệ thế giới ảnh hưởng đến cái sự biến động và trượt giá ở Việt Nam. Cái thời điểm mà ta nhập hàng ở nước ngoài về, ví dụ cách đây vài ba tháng đi, cái đó là 19 triệu mấy trăm đồng cho 1.000 đô. Bây giờ mình bán hàng ra nó tuột xuống còn có 16 triệu mấy. Thế như vậy dù mình bán có lời đi nữa, tính ra thấy cái giá đô hay là giá vàng ta vẫn lỗ. Phá sản là ở chỗ đó. Cái đó là cái quy luật nhân quả của kinh tế thị trường. Mà Việt Nam mình nghèo cho nên mình bị dao động ở mức độ lớn hơn là những nước giàu. Bây giờ đối diện trước cái khủng hoảng mà đổ nợ như thế, nhiều người nói trời ơi, ông tôi chết vào cái ngày đó, tôi đi con thầy Pháp, ông nói là cái ngày này cái ngày sát chủ, cho nên con cháu nhà làm ăn không nổi, bây giờ phải đi cúng thầy Pháp gọi là yếm ông bà mình. Chứ ông bà mình mới đi yếm ông bà mình. Từ cái nghiệp mê tín dẫn đến cái nghiệp gọi là bất hiếu, bất kính, tạo ra cái nghiệp hàm oan nữa. Cho nên ta không nên tin. Mà tin theo Đạo Phật là tin nhân quả thôi. Do đó đó, tất cả những cái lễ tống táng là làm sao cho cái đó được siêu. Đừng nên bận tâm quá nhiều rằng là ta tổ chức ở nhà tang lễ hay là ở gia đình của mình. Nếu mà có phải có sự lựa chọn đó, thì ta nên chọn nhà tang lễ của một ngôi chùa. Miền Bắc thì hình như là chưa có, còn miền Nam thì nhiều lắm. Các chùa có một cái nhà hoàng đó, thì mình đưa vào nhà hoàng các chùa vẫn tốt hơn. Ít nhất một ngày có 4 thầy kinh, ban hộ niệm mấy chục người cùng tụng, hỗ trợ cho người quá cố. Còn mình hoàng ở nhà đó thì có người nói là để ở nhà cho nó ấm cúng, chết rồi còn ấm cúng với bùi gì đó, chết làm sao cho người đó được siêu thôi. Còn mình để ở nhà tang lễ đó thì mình chọn cái nhà tang lễ nào không có trống kèn inh ả. Bởi vì nhà tang lễ nhiều khi ta để đến 5-7 cái hòm cùng một lúc, lời tụng kinh cũng khó nữa. Bên đây tụng, bên kia trống, bên nọ kèn, hương linh làm sao nghe được, mình nghe còn không nổi, tụng một chút về là viêm cổ họng luôn. Do đó là ta phải chọn cái chỗ nào để giảm đi cái ảnh hưởng phân tâm thì kết quả nó sẽ có mức độ cao. Thì cái phong tục ở miền Bắc thì nó rườm rà lắm, ta cố gắng là đừng có trống kèn gì hết á. Là Phật tử ta không nên tổ chức trống kèn. Có ai nói cái bà đó bà giàu mà keo quá thì cãi họ. Tôi không keo thì tôi biết rồi, chứ còn họ nói đâu ảnh hưởng tới mình đâu. Mình tổ chức tụng niệm, bái sám, và nếu tốt nữa đó thì ta thỉnh mời một thầy về để thuyết pháp. Cái phong tục này rất tốt ở miền Trung của Việt Nam. Ở miền Nam bây giờ nó không còn giữ được cái đó, miền Trung thì vẫn giữ được. Thuyết pháp đó, thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Và nhân cái việc mà sanh ly tử biệt khổ đau của người thân mình, mà những người chưa biết Phật pháp thông qua bài thuyết pháp lại biết được Phật pháp, giá trị đó rất là cao. Còn ai muốn cúng dường trai tăng thì cúng liền ngay cái thời điểm mà đang còn hoàng thi thể đó. Chờ đến 5 tuần thất ở miền Bắc là quá muộn rồi. Còn trong Nam chờ đến 7 tuần thất, tuần thất thứ 7 mới bắt đầu cúng rồi. Vì người đó ta đã đi siêu mất rồi. Còn mới chết đó, ta cúng liền để cho người đó cảm nhận được mà quan hỷ. Cho nên nếu cúng, ta cúng càng sớm càng tốt. Xin đi câu hỏi khác.
Bạch thầy ạ, con xin phép hỏi thầy, thầy giáo hóa cho con ạ. Con từ ngày con đi quy đến giờ thì con không sát sinh bất cứ một thứ gì, nhưng mà chỉ có riêng 3 thứ này là con sát sinh ạ. Thứ nhất là con gián ạ, thứ hai là con kiến ạ, thứ ba là con ruồi ạ. Cứ là dặn cái mâm cơm ra hay để thức ăn là nó vô vào, là đuổi nó đi, nó không đi, nó lại quay lại, con tức lắm. Thì con sát sinh như thế có sao không ạ? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà con lâm chung mà ra đi rồi thì con có được mặc áo này và tràng y này không? Là khi niệm đó là có được hay không? Tràng và mặc áo này và đeo y này có được mang ra đi không ạ? Cái thứ ba nữa là con hỏi về cái này. Như là khi mà chết người ta họ nói là người thì được mấy cái nhập mộ, người thì bị mấy cái trùng tang, là như thế thì có đúng không ạ? Đấy, thưa Bạch thầy ạ, con xin thầy giáo hóa.
Chú Thôi xin nói cái câu hỏi thứ hai trước, là khi chết á thì quý Phật tử nên mặc áo lễ hay là áo tràng đấy. Mục đích nó là để hỗ trợ thôi, nó là một cái công cụ để trợ niệm. Tại sao như thế? Bởi vì cái chết diễn ra làm chúng ta tiếc nuối và chúng ta không muốn thừa nhận nó. Khi mà người thân á khoác cái chiếc áo này lên sẽ làm cho chúng ta nhớ rằng tôi là một Phật tử. Mà khi tôi là một Phật tử thì tôi phải nhớ rằng là cái chết là một quy luật, nên tôi không nên bám vào, mà tôi phải chấp nhận đó, rũ bỏ mà ra đi. Cái chức năng của áo tràng là như vậy. Hồi nãy chúng tôi có nói là mình mang theo, nếu là Phật tử Tịnh Độ Tông thì mang theo sâu chuỗi nữa. Và ai có bằng phái quy y đó cứ để theo, để mình nhớ. Nếu mà chưa đi được trong cái giờ phút đó, nhìn thấy những vật này để mình rũ bỏ. Và cái ấn tượng cuối cuộc đời đó sẽ làm cho ta tái sinh ra có cơ hội tiếp tục là Phật tử. Đó là sự hỗ trợ. Còn vấn đề trùng tang, tam tang là không có đâu. Nó có những cái trường hợp mà ngẫu hợp, mà vì đó cái tình huống nó là nó khổ đau, cho nên nó làm cho chúng ta có cảm giác là kéo theo. Trên thực tế thì không. Ví dụ một người trong gia đình qua đời ở tuổi 80 thì ta biết là cái này là do tuổi thọ hết, cho nên cái chết có mặt. Trong vòng 49 ngày một đứa cháu khác bị chết, người ta nói như vậy là do bị trùng tang, cho nên đứa cháu này nó bị chết theo. Nói chung chung như thế đó thì ta dễ dàng bị thuyết phục, nhưng nếu ta phân tích từ tình huống cụ thể thì ta thấy nó vô lý vô cùng. Chúng tôi đã từng gặp nhiều cái hoàn cảnh như vậy lắm. Ví dụ có một tình huống đứa bé trai mới có 8 tháng tuổi bị chết. Sau khi ông của nó chết thì người ta đã sợ trùng tang, cho nên ta cúng để giải cái trùng tang. Thì tới gặp chúng tôi, chúng tôi hỏi chứ cái nguyên nhân của đứa bé chết là cái gì, thì cha mẹ của nó mới cho biết là cha mẹ nó còn trẻ, kinh tế hơi khó khăn cho nên phải đi làm, lẽ ra mới sinh á thì người mẹ phải ở nhà để giữ con, nuôi con đi làm, thì do đó phải thuê một người vú nuôi về chăm lo. Người vú nuôi này bất cẩn nên để cho cái bé mấy tháng tuổi đó bò đi chơi và nó té xuống cái mặt cát á, mà nó không đủ sức để ngồi dậy, cái lỗ mũi nó ịnh xuống dưới chút xíu, nó nghẹt thở mà chết thôi. Như vậy cái chết này do đâu mà ra? Bất cẩn, chứ không ai kéo trơn. Như vậy cái thời gian nó gần nhau quá rồi ta có cảm giác rằng là người kia kéo theo, không đúng. Hoặc là một người chết trước, một người chết sau, hai người là vợ chồng, ta nói là ông chồng chết kéo theo bà vợ, hoặc là bà vợ chết kéo theo ông chồng, cũng không đúng. Bởi vì hai ông bà thương nhau quá đi, cho nên cái chết sẽ làm người còn lại buồn và thấy cuộc sống này vô vị, cho nên bà đã bị ám ảnh mà chết, hay là làm cho cái tình trạng sức khỏe mình nó xuống một cách nghiêm trọng. Chẳng hạn như là bỏ ăn, bỏ ngủ, một cái chứng bệnh nào đó có sẵn nhưng mà mình không đi khám bệnh, mà cũng không hề nói cho bà con trong nhà, làm cho bà con trong nhà nghĩ rằng mình không có bệnh gì hết. Thực ra có mà mình không khám, nhân cái việc mà buồn thiểu não này quá, cái bệnh kia nó bộc phát và cái chết được diễn ra. Như vậy nguyên nhân của cái chết này là ta không biết rằng mình đang có bệnh, và cái buồn làm cái duyên hỗ trợ, và nhiều cái tình huống khác nữa. Cho nên trùng tang, tam tang là không có đâu. Còn đối với câu hỏi 1 đó, thì ta thấy tình huống nêu ra là có 3 con vật: gián, con kiến, con ruồi. Không thấy nó con muỗi, con rệp. Như vậy là mình cũng đã có cái cách ở trong nhà để cho muỗi và rệp không có mặt, để mình khỏi phải giết nó. Ta chỉ cần áp dụng công thức tương tự đối với 3 con này. Ở cái nước nông nghiệp đó, thì ta biết là khí hậu nó ẩm thấp, mưa gần như là 6 tháng một năm. Mà ẩm thấp nhiều đó thì những con vật này nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều, nhanh. Bây giờ để tránh cái tình trạng sát nghiệp đối với nó đó, thì nhà mình có lưới đi, vệ sinh ở cái khu vệ sinh thật là sạch, rồi ở cái nhà bếp cũng hết sức là sạch sẽ. Thì bây giờ dán là sao có được, tại vì mình để đồ đặt nhiều quá nó mới phát sinh. Chuột cũng vậy, ruồi cũng vậy. Bây giờ mình làm thêm cái màn, mỗi cái cửa sổ, cái cửa cái đều có cái màn che hết, mỗi cái la phong đều có cái màn che. Cái cửa và khoảng cách của nó so với mặt đất á, chừng chưa được một cm, thì làm sao mà có con cá nào nó chui vô được? Nó không chui được từ phía bên ngoài, và vệ sinh bên trong sẽ làm cho chúng không có mặt. Thì như vậy ta khỏi phải phát khởi cái tâm sợ hay tâm sân dẫn đến một cái sát nghiệp mà mình có cảm giác là mình rất là khó chịu, vân vân. Chúng tôi cho rằng đây là một cái cách tốt nhất để chúng ta loại trừ chúng. Còn nhà nào có chuột nhiều đó, sau khi ta phòng ngừa hết cái nguyên nhân đó mà nó vẫn còn một vài con nào còn lại đó, thì ta có thể làm cái bẫy. Khi chúng được vô trong cái lòng bẫy rồi đó, thì mình đem tới một cái nơi nào xa 50 cây số ruộng đồng mình thả nó ra. Như vậy ta còn có được cái phước phóng sinh. Thắt sát sinh bằng thuốc nó còn ớn hơn nữa. Thắt sinh bằng thuốc nó chết đau chết đớn hơn nữa, không ạ? Cho nên mình cố gắng là mình làm sao á tạo ra một cái không gian sạch để cho chúng không có phát sinh, thì nghiệp sát không có. Còn đã lỡ có rồi đó thì ta bắt chúng đem đi chỗ khác. Nói chung là mình giảm một cách trực tiếp thì tốt. Còn những cái nghiệp sát mà nó thuộc về tự vệ đó, mình không giết nó thì nó giết mình, thì đành phải giết thôi. Thì trong lúc giết như vậy thì mình cũng phải hồi hướng cho nó, mong nó đừng có uất hận mình. Cái vấn đề quy luật sinh tồn thì hơi khó nói. Tuy nhiên cũng có cách để chúng ta giảm được cái nghiệp sát ở mức độ tối đa, là không phát sức từ cái tâm sân và sợ hãi, thì ta sẽ bớt được phần nào. Bây giờ chắc là xin một câu hỏi cuối cùng thôi. Dạ. Thì có niệm Như Lai đi nữa cũng là nghiệp sát thôi. Nó giảm được phần nào nhưng mà cũng là nghiệp sát.
A Di Đà Phật. Thì để cho chị em Phật tử đạo hữu có công có việc của gia đình. Thế nhưng mà chúng con đi tụng kinh niệm Phật thì có những gia đình Phật tử, thì bản thân khi Phật tử đó khi còn sống thì cứ hẹn hò với chúng con là khi nào chúng tôi lâm chung thì các bà đi lễ cho chúng tôi. Đấy, thì khi mà bà có những Phật tử người ta yếu quá rồi mà người ta cũng đã coi cho cái thời kỳ là mệt quá rồi. Thế thì chúng con cũng đến chơi và hỏi thăm, thì có nói với gia đình như thế, thì gia đình là sợ là nếu mà nói tụng kinh niệm Phật thì là sợ chết. Thế bảo không, đây là chúng tôi làm lễ cầu an cho bà được mạnh khỏe cùng với toàn thể gia đình. Thế thì con muốn là thầy giáo hóa cho chúng con là trước khi mà những người mà sắp qua đời mà được các Phật tử đến mà niệm Phật hoặc là vỗ về, thí dụ nói vào tai là phải tụng kinh niệm Phật đi, nhớ niệm Phật đi, thì là gia đình con cái là cứ sợ là bảo là để bà chết. Thế cho nên là chúng con là cũng rất thương Phật tử, nhưng không biết làm gì hơn, cứ để đến lúc chết thật rồi thì mới mời các Phật tử đến tụng kinh niệm Phật. Thì trong lòng con rớt hai hàng nước mắt là khi Phật tử cùng đi lễ và cứ nói các bà, khi chúng tôi có làm sao thì các bà đến lễ cho chúng tôi nhá. Đấy, thì A Di Đà Phật, con xin hỏi đây một điều đó ạ.
Ta chia ra hai tình huống: hộ niệm trước khi chết, hộ niệm sau khi chết. Trong thời gian cái chết diễn ra một cách từ từ đó, thì việc hộ niệm có kết quả rất tốt. Thứ nhất là làm cho người đó bớt đi cái trạng thái cô đơn và sợ hãi. Có những người bạn đồng tu đồng học và họ thỏa mãn được ước nguyện cuối đời. Nhưng ở những nơi xa xôi hẻo lánh đó, thì việc là thỉnh mời các nhà sư hết sức là khó khăn. Thì các Phật tử có thể làm công việc đó thế dùm. Nhưng nếu trong tình huống mà con cái hay là người thân đó không hoan hỷ đó, thì ta cũng phải tìm cách để thuyết phục. Và ở trong Nam thì có một cái cách mới để làm. Ta mở cái băng niệm Phật lên. Như vậy cái không khí mà buồn để làm cho người con cái đó có cảm giác rằng là cha mẹ mình sẽ từ từ tiếp xúc với cái chết đó, không có mặt, thì họ sẽ không có lý gì để không cho phép. Ta mở lên thì tất cả người sống hay cái người đang bệnh nghe đều được bình an. Do đó ở miền Bắc đó, thì cũng nên tham khảo cái này. Ta đem những cái điệu nhạc niệm Phật do chùa Hoằng Pháp làm phổ biến trong mấy năm qua đó, thì niệm Phật như thế thì nó có giá trị trị liệu từ nhạc liệu pháp rất là tốt. Còn hộ niệm khi mà cái chết đã được diễn ra rồi đó, cái tác dụng cao không bằng trước khi. Tại vì có người chết là đi siêu rồi, và có người chết là do vì sợ hãi, uất hận, tiếc nuối quá nó bị vướng bận. Khi còn sống ta khuyên một người chưa chắc người đó đã nghe, huống hồ sau khi chết. Cái nỗi ám ảnh về cái chết và bám víu vào nó làm cho người ta quên đi những cái khác. Khi bệnh cũng như thế. Do đó là giá trị của hộ niệm phải được diễn ra trước khi, còn sau khi là cái ta làm vớt phát thôi, trong cái tình huống mà người này vẫn chưa đi được. Do đó là những người Phật tử thì để cho cái chết diễn ra nhẹ nhàng thì ta bớt đi cái phần di chúc. Di chúc càng nhiều chướng càng nhiều. Và nếu ai có di chúc thì sau khi làm di chúc rồi, hoặc là bằng văn bản có luật pháp bảo hộ, hay là bằng lời miệng, thì đừng nên bận tâm và lo lắng về nó nữa. Chứ có nhiều người đó hãy trách nhiệm cao quá, đã di chúc rồi mà sợ rằng con cháu mình không làm theo cho nên bám theo thì không sinh, không có siêu được. Cho nên khi mình là Phật tử thì mình đừng có mong cầu nhắn gửi nhiều Phật tử, tội lắm. Hay tới chùa, quý mến ngôi chùa nào đó thì nhắn nhủ như thế này: thầy ơi, mốt tôi chết thì ráng tụng kinh cho tôi nha. Có người thích kinh Địa Tạng, thầy ơi ráng hộ niệm tôi bằng một cái thời kinh Địa Tạng. Khi chết rồi cái tiếc cái này, mà dù cái tiếc về tốt, nhưng mà bản chất của cái tiếc nó sẽ cản trở sự tái sinh. Cho nên họ cứ trông chờ ông thầy tới tụng kinh, mà ông thầy ông bận, ông đi ra nước ngoài mất tiêu, ở đây đâu tụng kinh. Chờ hoài ông thấy, cho nên không siêu nổi. Do đó là Phật tử ta đừng nên có những cái lời nhắn gửi như vậy. Nếu có nhắn gửi thì nhắn gửi chung chung, ai tụng kinh cũng được, chứ không phải là phải ông là thầy A hay là sư cô B mới được. Hoặc là ta cũng đừng nhắn gửi là mẹ mà có chết thì con nhớ về thăm mẹ nha. Đừng có, nó có thăm không sao, chứ lúc đó mình chết rồi mình còn gì nó biết đâu sợ, biết gì đâu nữa lo. Cho nên để cái chết nó diễn ra theo quy luật tự nhiên của nó. Và cái vấn đề quan trọng là ta giữ cho tâm mình được bình thản thôi. Đó là cách tốt nhất. Luôn tiện đây chúng tôi xin nói thêm một cái phần nhỏ về cái vấn đề ta hiến tặng những cái chi phần của cơ thể đó. Đó, thì nó là có một cái dạng như là di chúc mà, không à? Di chúc hiến phần. Thì ai đã phát tâm làm việc đó thì mình nghĩ rằng là mình đang hành Bồ Tát Đạo. Để sau khi cái động tác phát tâm hiến xác cho khoa học không làm cho ta bị tiếc nuối khi mà thi thể này được sử dụng vào bất kỳ mục đích gì. Đã phát nguyện rồi là không tiếc nuối nữa. Và cái lời phát nguyện đó đánh dấu rằng tôi không còn là sở hữu chủ sau khi tôi qua đời. Tôi có thể còn khi tôi còn sống nè. Thì lúc đó đó, cái thi thể này thay vì nó trở thành vật vô dụng thì nó trở thành là vật hữu dụng, và người đó sẽ tái sanh sớm hơn. Di chúc mà mình không bám vào cái thi thể này nữa đó, nó sẽ làm cho mình không còn tiếc nuối, không còn đánh đồng cái thi thể này là mình nữa. Còn ai đó mà có tâm do dự khi thế này khi thế khác, tặng ta xong rồi tiếc thì đừng có nên hiến xác khoa học. Lỡ tặng rồi mà tai nạn diễn ra, nói không tôi không muốn, bây giờ không nói được bằng miệng được, cứ bám theo cái thi thể. Lúc mà mấy ông bác sĩ thực tập trước khi ra trường mà mổ đó, trời ơi sao, tại sao mổ thân thể tôi, tại sao mà? Thì cứ dướng ở chỗ đó là gạt luôn. Cho nên thực tập hiến xác khoa học đó là cái cách thực tập vô ngã. Cái di chúc đó là một cái di chúc cần phải được buông bỏ sau khi ta đã ký kết hợp đồng với một cái bệnh viện nào đó, một cái cơ quan pháp y nào đó chứng kiến cho vấn đề này. Còn ở hải ngoại là nó được ghi ở trong cái thẻ lái xe. Việt Nam thì chưa có cái này, mà chúng tôi đề nghị là nên làm như thế. Như vậy người đó chết bất cứ chỗ nào, ai đi đâu lái xe đều phải có cái thẻ lái xe hết mà. Nước ngoài không dùng chứng minh nhân dân, dùng thẻ lái xe hết. Thì cái chi phần còn lại của cơ thể sẽ được sử dụng vào các mục đích y khoa, nó vẫn tốt hơn rất là nhiều. Cho nên bằng vấn đề mà ta di chúc về cái cơ thể để được làm những cái việc phục vụ cho mạng sống của những người hữu duyên, nó làm cho mình hoan hỷ hơn với cái thi thể đã trở thành là vật vô dụng này. Thì lúc đó đó, cái cơ hội bị dướng vào trong cái chấp trước thi thể sẽ không còn. Nói tóm lại là đừng để bất kỳ một cái nỗi di chúc gì nó làm cho chúng ta bị bận lòng. Cứ làm xong rồi là buông. Và tốt nhất là nên cân phân định đoạt khi ta còn khỏe mạnh là tốt nhất, để mọi thứ nó được diễn ra một cách rất là an toàn. Thứ bảy buổi chiều lúc 2 giờ thì cũng có một buổi tại đây nữa.